Này các tỷ kheo, rồi ta tự nghĩ, thật là một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng bạc bao bọc dễ dàng đi cất thực. Thật là một chỗ vừa đủ cho một thiện nam tử tha thiết tinh cần có thể tinh tấn. Và này các tỷ kheo, ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ, thật là vừa đủ để tinh tấn. Rồi này các tỷ kheo, ta tự mình bị sanh. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình bị già. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình bị bệnh. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị bệnh, tìm cầu cái không bệnh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không bệnh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình bị chết. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị chết, tìm cầu cái không chết, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không chết, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình bị sầu. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sầu, tìm cầu cái không sầu, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái vô sầu, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình bị ô nhiễm. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, tìm cầu cái không bị ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Và trí và kiến khơi lên nơi ta, sự giải thoát của ta không bị dao động. Đây là đời sống cuối cùng của ta, không còn sự tái sanh nữa. Này các tỷ kheo, rồi ta suy nghĩ như sau: pháp này cho ta chứng được thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý Idabhajayata Paticca Samuppada, y tánh chuyên khởi pháp. Sự kiện này thật khó thấy, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự trừ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Nếu đây ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta, thời như vậy thật khổ não cho ta, như vậy thật bực mình cho ta. Này các tỷ kheo, rồi những kệ bất khả tư nghị từ trước chưa từng được nghe được khởi lên nơi ta. Sao ta nói chánh pháp được chứng ngộ khó khăn, những ai còn tham sân khó chứng ngộ pháp này, đi ngược dòng thâm diệu, khó thấy thật tế nhị. Kẻ ái nhiễm vô minh không thấy được pháp này. Rồi này các tỷ kheo, với những suy tư như vậy, tâm của ta hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ Phạm Thiên Sahampati khi biết được tâm tư của ta, với tâm tư của mình liền suy nghĩ: tham ôi, thế giới sẽ tiêu diệt, thế giới sẽ bị hoại phong, nếu tâm của Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Rồi này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sahampati như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co, hay co cánh tay đang duỗi, cũng vậy, vị ấy biến mất từ thế giới phạm thiên và hiện ra trước mặt ta. Này các tỷ kheo, rồi phạm thiên Sahampati đắp thượng y một bên vai, chắp tay hướng vái ta và bạch với ta: Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp. Bạch Tiền Thệ, hãy thuyết pháp. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp. Những vị này có thể thâm hiểu chánh pháp. Này các tỷ kheo, phạm thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói vậy, lại nói thêm như sau: Xưa tại Magadha, hiện ra pháp bất tịnh, pháp do tâm cấu uế, do suy tư tác thành. Hãy mở tung mở rộng cánh cửa bất tử này, hãy để họ nghe pháp, bậc thanh tịnh chứng ngộ, như đứng trên tảng đá, trên đỉnh núi tổ cao. Có người đứng nhìn xuống, đám chúng sanh quây quần cũng vậy. Ôi Thiện Thệ, bậc biến nhạc cùng khắp, leo lên ngôi lâu đài, xây dựng bằng chánh pháp, bậc thoát đi sầu buồn, nhìn xuống đám quần sanh bị sầu khổ áp bức, bị sanh già chi phối, đứng lên vị anh hùng, bậc chiến thắng chiến trường, vị trưởng đoàn lữ khách, bậc thoát ly nợ nần, hãy đi khắp thế giới. Bậc Thế Tôn chánh giác, hãy thuyết vi diệu pháp, người nghe sẽ thâm hiểu. Này các tỷ kheo, sau khi biết được lời phạm thiên yêu cầu, vì lòng từ bi đối với chúng sanh, với Phật nhãn, ta nhìn quanh thế giới. Này các tỷ kheo, với Phật nhãn, ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác, và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm, như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng hay hồ sen trắng, có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sinh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sinh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sinh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước đập ướt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với Phật nhãn, ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác, và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Và này các tỷ kheo, ta nói lên bài kệ sau đây với phạm thiên Sahampati: Cửa bất tử rộng mở cho những ai chịu nghe. Hãy từ bỏ tính tâm không chính xác của mình, tự nghĩ đến phiền toái. Ta đã không muốn giảng tối thượng vi diệu pháp giữa chúng sanh loài người. Ôi phạm thiên, này các tỷ kheo. Rồi phạm thiên Sahampati tự nghĩ: Ta đã tạo cơ hội cho Thế Tôn thuyết pháp, đảnh lễ ta, thần phía hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Này các tỷ kheo, rồi ta thường suy nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Này các tỷ kheo, rồi ta thường suy nghĩ, này có Alara Kalama là bậc trí thức, đa văn, sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời. Ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Alara Kalama, vị này sẽ mau hiểu chánh pháp này. Này các tỷ kheo, rồi chư thiên đến ta và nói như sau: Bạch Thế Tôn, Alara Kalama đã mệnh chung 7 ngày rồi. Rồi tri kiến khởi lên nơi ta: Alara Kalama đã mệnh chung 7 ngày rồi. Này các tỷ kheo, ta nghĩ thật là một thiệt hại lớn cho Alara Kalama nếu nghe pháp này Alara Kalama sẽ mau thâm hiểu. Rồi này các tỷ kheo, ta lại nghĩ ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi này các tỷ kheo, ta lại nghĩ, này có Udaka Ramaputta là bậc tri thức đa văn sáng suốt, đã từ lâu sống ích diễm bụi đời, ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Udaka Ramaputta, vị này sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi chư tiên đến ta và nói như sau: Bạch Thế Tôn, Udaka Ramaputta lãnh mệnh chung ngày hôm qua. Rồi tri kiến khởi lên nơi ta: Udaka Ramaputta đã mệnh chung hôm qua. Này các tỷ kheo, ta nghĩ thật là một thiệt hại lớn cho Udaka Ramaputta. Nếu nghe pháp này, Udaka Ramaputta sẽ mau thâm hiểu. Này các tỷ kheo, rồi ta suy nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi này các tỷ kheo, ta lại nghĩ, nhóm năm tỷ kheo này đã hầu hạ ta khi ta còn nỗ lực tinh cần, nhóm ấy thật giúp ích nhiều. Vậy ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho nhóm năm tỷ kheo. Rồi này các tỷ kheo, ta lại nghĩ, này nhóm năm tỷ kheo ở tại đâu? Này các tỷ kheo, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy nhóm năm tỷ kheo hiện ở Varanasi tại Isipatana, vườn Lộc Uyển. Rồi này các tỷ kheo, sau khi ở tại Uruvela lâu cho đến khi mãn ý, ta lên đường đi đến Varanasi. Này các tỷ kheo, một tà mạn quậy đạo tên là Umbaka đã thấy ta khi ta còn đi trên con đường giữa Gaza và cây Bồ Đề. Sau khi thấy, vị ấy nói với ta: các căn của hiền giả thật sáng suốt, gia sắc của hiền giả thật thanh tịnh, thật thanh khiết. Này hiền giả, vì mục đích gì hiền giả xuất gia? Ai là bậc đạo sư của hiền giả? Hiền giả hoan hỷ thọ trì pháp của ai? Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với tà mạn đạo Upaka bài kệ như sau: ta bậc thắng tất cả, ta bậc nhất thiết trí, hết thảy pháp không nhiễm, hết thảy pháp xả ly, ta sống chân giải thoát, đoạn tận mọi ác ái. Như vậy ta tự giác, còn phải y chỉ ai? Ta không có đạo sư, bậc như ta không có, giữa thế giới nhân thiên không có ai bằng ta. Bậc ứng cúng trên đời, bậc đạo sư vô thượng, tự mình chánh đẳng giác, ta an tịnh thanh thoát. Để chuyện bánh xe pháp, ta đến thành Kasi, giống lên trống bất tử trong thế giới mù loà. Như hiền giả đã tự xưng, hiền giả xứng đáng là bậc chiến thắng vô tận. Như ta bậc thắng giả, những ai chứng lậu tận, ác pháp ta nhiếp phục, do vậy ta vô định. Này Upaka, này các tỷ kheo, sau khi được nói vậy, tà mạn ngoại đạo Upaka nói với ta: này hiền giả, mong rằng sự việc là vậy. Nói xong, Upaka lắc đầu rồi đi theo một ngã khác. Này các tỷ kheo, rồi ta tuần tự đi đến Varanasi Isipatana, vườn Lộc Uyển, đi đến chỗ nhóm năm tỷ kheo ở. Này các tỷ kheo, nhóm năm tỷ kheo khi thấy ta từ xa đi đến đã cùng nhau thỏa thuận như sau: này các hiền giả, này Sa môn Gotama đang đi đến, vị này sống trong sự sung túc, đã từ bỏ tinh cần, đã trở lui đời sống đầy đủ vật chất. Chúng ta chớ có đảnh lễ, chớ có đứng dậy, chớ có lấy y bát, hãy đặt một chỗ ngồi, và nếu vị ấy muốn, vị ấy sẽ ngồi. Này các tỷ kheo, nhưng khi ta đi đến gần, năm tỷ kheo ấy không thể giữ đúng điều đã thỏa thuận với nhau. Có người đến đón ta mà cầm lấy y bát, có người sắp đặt chỗ ngồi, có người đem nước rửa chân đến, nhưng các vị ấy gọi ta bằng tên với danh từ hiền giả. Này các tỳ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỳ kheo: Này các tỳ kheo, chớ có gọi ta bằng tên và dùng danh từ hiền giả. Này các tỳ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hãy lắng tai, pháp bất tử đã chứng được, ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo. Các ông không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh, mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này các tỳ kheo, khi nghe nói vậy, nhóm năm tỳ kheo nói với ta: Hiền giả Gotama, với nếp sống này, với đạo tu này, với khổ hạnh này, hiện giả đã công chứng được pháp siêu nhân, tri kiến, thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Thì đây làm sao hiện giả với nếp sống sung túc, với sự từ bỏ tinh cần, với sự trợ nuôi đời sống vật chất đầy đủ, lại có thể chứng được pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh? Này các tỳ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỳ kheo: Này các tỳ kheo, Như Lai không sống sung túc, không từ bỏ tinh cần, không trở nuôi đời sống vật chất đầy đủ. Này các tỳ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này các tỳ kheo, hãy lắng tai, pháp bất tử đã chứng được, ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo. Các ông không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh, mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này các tỳ kheo, lại lần thứ hai, nhóm năm tỳ kheo nói với ta: Hiền giả Gotama, với nếp sống này, như trên, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Này các tỳ kheo, lại lần thứ hai, ta nói với nhóm năm tỳ kheo: Này các tỳ kheo, Như Lai không sống sung túc, như trên, các ông sẽ an trú. Này các tỳ kheo, lại lần thứ ba, nhóm năm tỳ kheo nói với ta: Hiền giả Gotama, với nếp sống này, như trên, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Này các tỳ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỳ kheo: Này các tỳ kheo, từ trước đến nay, các ông có chấp nhận là ta chưa bao giờ nói như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, chưa bao giờ như vậy. Này các tỳ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hãy lắng tai, pháp bất tử đã chứng được, ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo. Các ông không bao lâu sau khi tự tri, tự chính, tự đạt được ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh, mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này các tỳ kheo, ta đã làm cho nhóm năm tỳ kheo chấp nhận. Này các tỳ kheo, ta thuyết giảng cho hai tỳ kheo, ba tỳ kheo kia đi khất thực. Đồ ăn mà ba tỳ kheo này khất thực ban về đủ nuôi sống cho nhóm sáu người. Này các tỳ kheo, ta thuyết giảng cho ba tỳ kheo, hai tỳ kheo kia đi khất thực. Đồ ăn mà hai tỳ kheo này khất thực ban về đủ nuôi sống cho nhóm sáu người. Này các tỳ kheo, chúng năm tỳ kheo sau khi được ta thuyết giảng, sau khi được ta khuyến giáo, tự mình bị sanh, sau khi biết được sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn, và đã chứng được cái không sanh, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn, tự mình bị già, cái không già, tự mình bị bệnh, cái không bệnh, tự mình bị chết, cái không chết, tự mình bị sầu, cái không sầu, tự mình bị ô nhiễm. Sau khi biết được sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng Niết Bàn và đã chứng được cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng Niết Bàn, tri và kiến khởi lên nơi họ, sự giải thoát của chúng ta không bị dao động. Để thước gì được hiện khởi như vậy, điều quy là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Này các tỷ kheo, có 50 trượng dự, thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, như trên. Các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân cảm xúc là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, như vậy là 50 trượng dự. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào bị trói buộc, bị tham đắm, bị mê say bởi 50 trượng dự này, không thấy sự nguy hại của chúng, không biết rõ sự xuất ly khỏi chúng mà họ dùng chúng, những vị ấy cần phải được hiểu là các người đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, đã bị ác ba sử dụng như ý muốn. Này các tỷ kheo, như một con nai sống trong rừng bị sập bẫy nằm xuống, con nai ấy cần phải được hiểu là nó đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, đã bị thợ săn sử dụng như ý muốn. Khi người thợ săn đến, con nai không thể bỏ đi như ý muốn. Này các tỷ kheo, cũng vậy, những vị sa môn hay bà la môn nào bị trói buộc như trên, đã bị ác ba sử dụng như ý muốn. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào không bị trói buộc, không bị tham đắm, không bị mê say bởi 50 trượng dự này, thấy sự nguy hại của chúng, biết rõ sự xuất ly khỏi chúng và thọ dụng chúng, những vị ấy cần phải được hiểu là các người không rơi vào bất hạnh, không rơi vào tai họa, không bị ác ma sử dụng như ý muốn. Này các tỷ kheo, như một con nai sống trong rừng không bị sập bẫy phải nằm xuống, con nai ấy cần phải được hiểu là nó không rơi vào bất hạnh, nó không rơi vào tai họa, nó không bị người thợ săn sử dụng như ý muốn. Khi người thợ săn đến, con nai có thể bỏ đi như ý muốn. Này các tỷ kheo, cũng vậy, những sa môn hay bà la môn nào không bị trói buộc, không bị ác ma sử dụng như ý muốn. Chư tỷ kheo, ví như con nai sống trong rừng, đi qua đi lại trong rừng, an tâm nó đi, an tâm nó đứng, an tâm nó ngồi, an tâm nó nằm. Tại sao vậy? Này các tỷ kheo, vì nó vừa khỏi tầm tay của người thợ săn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, một tỷ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc, do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này các tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã làm ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt ác ma. Này các tỷ kheo, lại được tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Này các tỷ kheo ấy được gọi là đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các vị thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Này các tỷ kheo ấy được gọi là đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu, đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy được gọi là vượt khỏi tầm mắt của ác ba. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Tỳ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy được gọi là đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỳ kheo, lại nữa, tỳ kheo vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy được gọi là đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỳ kheo, lại nữa, tỳ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Này các tỳ kheo ấy được gọi là đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỳ kheo, lại nữa, tỳ kheo vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tượng phi phi tượng xứ. Này các tỳ kheo ấy được gọi là đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỳ kheo, lại nữa, tỳ kheo vượt lên mọi phi tượng xứ, chứng và trú diệt thọ tượng định. Sau khi thấy bằng trí tuệ các lậu hoặc được đoạn trừ, này các tỳ kheo ấy được gọi là một vị đã làm ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt ác ma. Vị ấy đã vượt khỏi mọi triền vượt ở đời. An tâm vị ấy đi, an tâm vị ấy đứng, an tâm vị ấy ngồi, an tâm vị ấy nằm. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì vị ấy vượt khỏi tầm tay của ác ma. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Thánh Cầu thứ 26.